Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Xin kính mời Thầy.
Kính chào các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay Thầy muốn thay đổi không khí một chút xíu, cho nên Thầy sẽ nói về một câu chuyện văn hóa. Câu chuyện này gọi là Khai Đàn, hay là mình đọc tiếng Việt mình gọi là dịch là Quái Đàm. Câu chuyện này là một cái tập hợp của những cái chuyện mà xảy ra bên Nhật Bản do ông Lafcadio Hearn viết lại. Thì trước hết Thầy xin giới thiệu các bác đó, là cái chữ mà quái đàm có nghĩa là những cái chuyện quái đản, mà đàm có nghĩa là nói về những cái chuyện quái đản đó. Thì cái chuyện này đó, là những cái chuyện mà đã xảy ra sự thật ở bên Nhật Bản, mà do ông Lafcadio Hearn này ông chép lại và ông dịch lại, thật sự là ông dịch lại. Những cái nguồn gốc của những cái chuyện này là, thì dụ như ở trong cái cuốn Yasokidan, hay là cuốn Kokon Chomonshu, cuốn mà Tamasudare, hay là cuốn Hiyaku Monogatari, đó là những cái cuốn sách đó mà thật sự kể là những cái chuyện đó bên Nhật Bản. Rồi nó trải qua nhiều trăm năm chứ không phải là một hai năm. Rồi xong rồi ông Lafcadio Hearn này đó, ông mới là một người mà đã gốc Hy Lạp, nhưng mà sau đó ông qua Mỹ và ông sống ở Mỹ, ở trong Orleans, New Orleans đó. Ông viết bài và về New Orleans một thời gian, ông còn sống ở Cincinnati nữa. Nhưng mà sau đó rồi đó, năm 1886 đó, thì ông thật sự ông ở luôn ở bên Nhật Bản, ông lấy vợ, có bốn đứa con, và ông làm cái vị giáo sư mà dạy cho người ta tiếng Anh. Đồng thời ông viết rất nhiều bài báo giải thích về cái văn hóa Nhật Bản cho người Âu Châu, người Mỹ nghe, và viết về văn hóa người Âu Châu, người Mỹ cho người Nhật Bản nghe. Thì ông rất là nổi tiếng trong một cái thời đại đó, và người New Orleans vẫn còn biết được ông rất nhiều. Thì ông Lafcadio này đó, khi ở bên Nhật Bản thì ông trở thành một người Nhật Bản, mình gọi là naturalized, thành một người Nhật Bản. Ông lấy cái tên là Tiểu Tuyền Bạc Vân. Thế nên ông rất rành về cái văn hóa Nhật Bản. Ông viết lại những cái bài văn đó, thì nó rành rọt về cái lịch sử của những cái chuyện mà ông nói. Thì thưa các bạn anh chị đó, thì cái cuốn mà ông viết đó là một cái quyển mà nó trở thành rất là phổ thông, rất là nổi tiếng, được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, gọi là Quái Đàm đó, vì nó chỉ có hai mấy câu chuyện thôi. Nhưng mà những câu chuyện đó rất là hay, và nó có nhiều cái thực tế, nó xảy ra cả mấy trăm năm rồi. Còn một câu chuyện thì chính một người nông dân kể cho ông nghe. Lại còn một câu chuyện là chính ông chứng kiến tới. Cho nên nó có một cái giá trị mà có thể gọi là nó không phải cho hoàn toàn là giả tưởng, mà có cái sự thật trong đó. Đồng thời đó là một cái tác phẩm văn học hơn là một cái tác phẩm mà mình gọi là để mà giải trí. Thì thưa các bạn anh chị, cái lý do mà thầy muốn nói là bởi vì bây giờ đó, một trong câu chuyện mà rất là hay đó, nó được đem lên trên Hollywood, trên màn ảnh lớn đó, mà thầy sẽ kể trong tương lai đó, là câu chuyện của một cái người đấy mà đã gặp ma và chứng kiến cái trận chiến của hai bên đánh nhau. Thì bây giờ từ từ thầy sẽ giảng, nhưng mà thầy sẽ nói tiếp. Nhưng mà bây giờ để thầy thay đổi không khí này, muốn nói những cái chuyện đầu tiên. Thì ngày hôm nay thầy giảng kể cho các bạn nghe khoảng 2-3 câu chuyện. Kể những câu chuyện này, tại sao mà thầy muốn kể các bạn nghe, là bởi vì từ những câu chuyện này đấy, mình sẽ tìm được cái bài học về nhân quả. Mà đúng ra là bài học là gọi là thắt gục cái tâm tình của mình, thắt gục tạo nghiệp như thế nào, và mình có thể loại suy ra được những cái chuyện khác trong cái cuộc sống của mình. Cho nên cái tác dụng này là tác dụng chỉ là mình muốn mượn cái chuyện này để mình bắt đầu mình học hỏi những cái triết lý mà làm người mà thôi. Thì thầy xin chia sẻ các bạn câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện nói về cái Oshidori. Oshidori dịch ra tiếng Việt có nghĩa là đối uyên ương đó các bạn. Uyên ương là cái cặp con vịt đó mà nó không bao giờ rời nhau cả. Uyên là con trống, ương là con mãi. Cái cặp này thường thường là không bao giờ mà rời nhau. Khi mình nói là người ta thương nhau như đôi uyên ương, tức là mình nói là họ, cái tình yêu họ nó khăng khít lắm, họ không có rời nhau đó. Thì thứ ba, ông thợ săn Sonjo, một người thợ săn có thiệt như vậy đó, ông này ở trong cái vùng gọi là Tamiranogo, ông mới đi săn. Thì bữa đó ông đi săn nhưng mà ông không tìm được một con vật nào, không bắn được con vật nào cả. Ông rất là buồn. Trên đường mà về nhà lại thì ông đi ngang qua một con sông, là đúng là một cái hồ đó. thì ông mới thấy có một đội uyên ương đang bơi trên đó. Ông mình lấy cái cung nỏ ra đó, ông mới bắn, tại vì ông đau bụng quá phải làm sao bây giờ. Thì ông bắn, thì ông bắn trúng cái con uyên, tức là con đực đó. Thì con trống đó, nó chết. Ông mình vớt khỏi lên, đem về nhà nấu ăn, sung sướng vô cùng. Nhưng mà đêm lại thì ông bắt đầu nằm một cái giấc mộng rất là đặc biệt, lạ lùng. Trong giấc mộng đó thì ông thấy có một người đàn bà đứng ngay cái đầu giường của ông, đứng rất đẹp mà cái mặt rất là buồn, đứng ngay cái đầu giường ấy, chỗ ông, cái gối ông nằm đó. Và người đàn bà đã bắt đầu khóc, khóc lóc. Bà vừa khóc bà vừa nói những câu như thế này. Bà nói: tại sao vậy thưa ngài, tại sao mà ngài lại giết chồng tôi, tại sao mà giết anh ấy này? Anh ấy có làm cái gì mà sai trái đó mà ngài giết anh ta? Ở cái hồ này, tức là hồ này ở đâu, hồ này, ở Akanuma đó, hồ ở cái vùng đó đó, ở cái vùng này tụi tôi sống rất sung sướng với nhau, tụi tôi không hề làm cái gì mà sai trái cả, tại sao mà anh lại giết tụi tôi? Định đem tới cho ngài đấy cái điều gì buồn bực không? Tụi tôi không biết tôi đã làm cái gì, tại sao mà bây giờ đó cái chết của chồng tôi mà phải tới như vậy, phải đau lòng như vậy. Và cô ta tiếp tục khóc trong cái mộng đó, cô ta tiếp tục khóc. Cô làm cho ông Sonjo này đó, ở trong mộng đó, cũng rất là ngạc nhiên, bàng hoàng vô cùng, tại sao mà cái nỗi buồn nó nhiều như vậy. Thì cô ta thật sự còn đọc thêm một cái bài thơ nữa bằng tiếng Nhật Bộ nữa, mà tại vì tạm thời thầy chưa có tìm ra cái bản văn ở Nhật Bản này, thầy đang tìm, thầy đang đọc cái bản chính bằng tiếng Anh nên không biết là tiếng Tàu hoặc là tiếng Nhật Bản nó viết ra sao. Nhưng mà đại khái cái nội dung là nói rằng là tôi, tức là cái cô này nè, phải ngủ một mình trong cái bóng tối ở nơi cái Akanuma này, thật là đau khổ, không thể mà diễn bày nổi. Thì sau đó rồi đó, thì cái cô mà trong mộng này đó, cô mình nói thôi được rồi, ngài không biết là ngài đã làm gì cho chúng tôi, nhưng mà thôi ngày mai ngài hãy đi tới cái Akanuma đi, tới đây tôi ngài sẽ thấy. Nói xong rồi thì cô lau nước mắt rồi cô ta biến mất ở trong mộng. Thì ông Sonjo này ông mới thức dậy và ông không có chờ cho tới mặt trời mà đứng lên, vừa mới hừng đông thôi là ông đã bắt đầu leo ngựa đi chạy từ chỗ đó liền lập tức và nói là phải đi tìm ngay, vì cái cô này có nói như vậy. Thì ông tin rằng là cái cô này phải là cái con ương đó, tức là phải là con vịt đó đó. Thế nên ông lập tức ông mới trở về lại cái chỗ hồ đó. Thì khi ông tới ông tìm thì ông quả nhiên ông tìm thấy cái con ương. Nhưng mà con vịt này thay vì thấy người tới thì nó lội chỗ khác, nó thấy ông đó, thì nó là không đi chỗ khác. Nó từ từ nó bơi vào bờ, nó đi bộ lên, nó tiến tới gần ông. Khi tới gần rồi đó thì nó làm cái gì các bạn biết không các bạn? Nó mới lấy cái mỏ của nó đó, nó mổ vào bụng, nó làm cho cái ruột của nó bung ra và nó chết trước mặt ông. Một cái chuyện không thể tưởng tượng được. Ông Sonjo thấy như vậy bàng hoàng vô cùng. Và sau đó thì ông quyết định là ông cạo đầu xuống tóc và ông thành một tu sĩ. Cái chuyện là hết, là chỉ chừng đó thôi. Cái bình giải của thầy thì như thế này các bạn. Trước hết là mình biết uyên ương là cái cặp vợ chồng đó. Nói thêm bây giờ là cái cặp đó nó được cột với nhau bởi một cái tình yêu rất là gắn bó. Khi mà cái tình yêu đó mình gọi là mình cắt đứt đi đó, Đức Phật gọi là ai biết lý khổ thì sẽ có cái khổ vô cùng, cái khổ mà là bị rứt ra khỏi cái người mình yêu. Nó khác với cái lòng thương của Đại Bi, cái lòng thương của Bồ Tát, mà đây là cái tình thương nó gắn bó với nhau. Nó có tính cách chiếm hữu, nó có tính cách mà tính cách mình gọi là hòa nhập với nhau như vậy. Cho nên cái nỗi buồn khi mà mình bị rứt ra khỏi cái người mình yêu đó, nó giống như thử là cái thân xác mình mà cắt làm đôi vậy. Và đó là cái cảm nghiệm mà cái con ương đó, nó cảm nhận. Cho nên nó đau buồn vô cùng. Vì nó đau buồn như thế đó đó, mà tại sao mà nó có thể có khả năng mà hiện ra được trong mộng đó? Cái đó là quái đản. Cho nên câu chuyện này gọi là quái đản là vậy đó bạn. Nó cho mình biết cái tâm tình mà nó đau khổ cực kỳ. Và cái gốc của cái khổ đó là chỉ là sự yêu đương thôi. Cái sự yêu đương chiếm hữu. Yêu đương mà mình gọi là possessive, là chiếm hữu, là mình không thể nào buông ra được. Mình không thể nào có một sự nhẹ nhàng, thanh tịnh, giải thoát được. Cái yêu đó là mình gắn bó với cái đối tượng. Cho nên nó không có cái cách để cho mình có thể thoát khỏi. Và mình yêu càng nhiều thì đương nhiên là mình sẽ có những cái đau khổ càng sâu. Ông Sonjo này đương nhiên là vì vô minh, vì ham ăn và vì muốn có cái món ăn, cho nên ông tạo nghiệp. Tôi nói đúng là có một cái dục vọng, cho nên mình cái tạo nghiệp, dù là cái đó là cái sát nghiệp. Ông đau khổ, ông bị hối hận, ông hiểu ra được là mình đã làm đau khổ, và nhất là cái giấc mộng mà thấy cái người đàn bà đó sẽ ám ảnh ông, cho nên ông mới xuất gia, ông tu để cho ông ra khỏi cái đau khổ đó. Cho nên mình thấy đó là cái triết lý mà căn bản như của nhà Phật là khổ tập diệt đạo. Khổ tức là cái chuyện mà mình chia lìa với cái người mình yêu, đó là khổ. Tập là cái nguyên nhân, tức là sự yêu đương mà chiếm hữu. Cái rồi cuối cùng là cái đạo, đạo là con đường chấm dứt cái đau khổ đó. Thì bây giờ mình không thấy của nơi cái ông Uyên Ương mà thấy nơi ông này, ông Sonjo. Và đương nhiên là con đường đó mình chưa thấy ông sẽ đạt niết bàn cái gì cả, nhưng mà mình đã thấy là ông đã được chuyển hóa, đã hối hận như vậy rồi. Thì câu chuyện này là một câu chuyện mà có thể các bác nhiều khi có thể cảm nhận khi mà các bác cắt cổ con gà, thấy bác thấy con gà mắt nó khóc. Nhưng khi bác thấy là con heo bị thọc huyết, nó cũng khóc, nó buồn. Con heo con nhiều khi không chịu ăn và chết. Hay là nhiều khi bác thấy những cái chuyện mà trong cái thế giới động vật đó, khi mà một con chết, một con sống đó, thì nhiều khi con kia chết. Trong khoa học người ta thấy rằng là khi mà một con cá heo đó, một con dolphin đó, con chồng nó chết đó, con dolphin mà vợ đó, nó cũng tự sát. Đó là câu chuyện mà có thiệt, nó được xảy ra trong cái thời đại này, người ta có thể đã ghi chép lại được rằng cái chuyện đó là chuyện thật sự xảy ra. Cho nên cái chuyện yêu đương hay là cái chuyện mà trung thành với cái người mình yêu, cái chuyện đó nó cũng là một cái đẹp, nhưng mà nó cũng là một cái khổ vô cùng. Ở trong cái câu chuyện này, con Ương nó không trả thù nữa, cái nỗi buồn của nó dẫn tới cái sự tự vẫn, mà sau này mình gọi là passive aggression, là cái đau buồn vì nó muốn trở về lại với người chồng, nó muốn hòa hợp và hợp nhất với người chồng, với cái cuộc sống đó. Cho nên mình cũng nên cẩn thận là trong cuộc sống của mình nhiều khi mình có thể nói những cái câu mà con cái mình nó sẽ sinh ra đau khổ, hay là mình nói về những cái chuyện hay những câu nào đó mình nói mình làm cho cái tình thương người ta bị tan nát thì không nên nói. Và đối với con người, cái cuộc sống của mình nhiều khi cũng không phải chuyện là yêu ương hay không yêu ương, nhưng mà cái người nào cũng có cần có cái tình thương. Và nhiều khi mình phá vỡ cái tình thương người ta bằng cách này hay cách khác đó là một chuyện không nên. Và các bạn có thể thấy rằng là hồi xưa khi mà người ta nói rằng là có những cái người đó mình gọi là cái hôn nhân do cha mẹ định đặt xong rồi, có rất nhiều cái câu chuyện hôn nhân đó nó bị phá vỡ. Thì khi phá vỡ ra đó thì không biết bao nhiêu cái chuyện mà lộn xộn nó xảy ra. Bây giờ thầy xin kể tiếp một câu chuyện trong cái sự suy nghĩ mà như vậy đấy. Câu chuyện này đấy thì là một câu chuyện mà nó cũng ở trong cái cuốn Quái Đàm này, nhưng mà nó dính dáng tới cái chuyện là cái sự phá vỡ của cái hôn nhân. Có một cái cô này đấy tên là Osono. Cô này sống ở cái vùng Tamba. Cô này đấy sinh ra thì là cũng nói chuyện khó, không nói chuyện đẹp đẽ như thế nào, nhưng mà làm gia đình chánh giả, cho nên cha mẹ cô là mới gửi cô đi lấy chồng ở Kyoto. Cái người chồng thuộc cái dòng dõi là Nagaraya, là một cái dòng dõi mà có tiếng tăm ở trên Kyoto. Thì cô lấy chồng được 4 năm đẻ ra được con. Một bữa đó thì cô lâm bệnh trọng bệnh, cho nên cô mới trối trăng về con cái rồi cô qua đời. Nhưng mà cái đứa con của cô đó, đứa con nhỏ của cô đó, nó rất lạ. Các bạn thấy lấy chồng mấy cái 4 năm mà đứa con mới 2-3 tuổi thôi mà. Thì cái đứa con này rất lạ đó, là nó cứ thấy mẹ nó hiền về đứng ở trên cái phòng trên lầu mẹ nó đó, lầu 2, mẹ nó nằm ở lầu 2 đó, cứ thấy cái mẹ nó lúc nào cũng được nhìn vào cái tủ cả. Thì đứa bé nó khóc la lên, thì những người trong nhà đó họ mới nghe như vậy, thì họ mới bắt đầu đi lên rình coi. Thì quả nhiên là cứ quá nửa đêm thì thấy là cô Osono này, cô hiền lên, cô đứng trước cái tủ áo, rồi cô đứng đó nhìn cái tủ áo thôi, ai hẳn sợ cả. Thì họ mới nghĩ rằng ồ, như vậy chắc là có lẽ là có những cái áo quần trong này, những cái đồ đạc trong này cần phải đi cúng. Thế nên họ đem hết tất cả đồ này họ lên trên chùa họ cúng, thì chắc là có lẽ họ đốt đi không chừng. Tuy như vậy rồi, nhưng mà cứ xuất hiện cô này hoài. Cô này đêm nào có xuất hiện, dù là áo quần đã đốt, đồ đạc tứ trang đã chó ở trên rồi, tất cả đồ gì trong cái học tủ lấy ra được mà vẫn như vậy. Thế nên họ mới nói về cái vị thầy phương trưởng ở đó. Thì ông này là ông Daigen Osho. Ông phương trưởng này mới được mời tới, rồi ông mời tới nhà ông được rồi, tôi qua thì như thế nào. Thì ông mới vào trong cái phòng cô này, thì ông mới bắt đầu ngồi thiền, im lặng vô cùng, tĩnh tâm. Thì quả nhiên qua khoảng cái giờ tỷ, nửa đêm qua rồi, thì tự nhiên cái bóng ma của cô này có hiện lên được. Cô này có hiện lên như thường, thì cô có hiện lên thì ông không sợ. Thấy cô này có nhìn vào cái tủ, ông nói à, có phải chăng là cô đang quan hoài, cô có những cái chuyện mà trong tủ đó đó mà cô muốn lấy ra. Cái bóng ma đó nó gật đầu. Ông mẹ mở cái tủ đầu tiên, học đầu tiên, học thứ nhì, học thứ ba, tìm hết không có. Vì tất cả cái tủ đó đồ đạc là lấy ra hết trơn rồi mà. Ngạc nhiên vô cùng. Nhưng vẫn thấy cô nhìn chăm chăm, thì ông nhìn theo cái hướng thì ông biết là đó là cái tủ mà cuối cùng cả, cái tủ gì chót cùng cả. Ông mẹ kéo cái tủ gì chót cùng cả ra, học tủ đó. Còn lấy ra đó, thì ông mới thấy phía dưới có một cái lá thơ. Ông cầm cái lá thơ lên ấy, thì đó là một cái lá thơ của một cái người nào đó gửi cho cô này. Ông cầm thì ông biết rằng đây là một cái lá thơ tình. Ông mới nhìn cái bóng ma, cái hồn ma của cô Osono này, ông nói như thế này. Được rồi, Chỉ có tôi sẽ đọc cái này thôi, chứ không ai đọc cả. Sau khi đọc xong rồi, tôi sẽ giữ nó và đọc nó đi. Như vậy thì cô hãy yên tâm đi. Cô hãy yên tâm và cô hãy ra đi nhẹ nhàng. Sáng hôm sau đó, thì ông chờ tất cả mọi người dậy, thì ông mới nói. Ông nói để mọi người, từ đấy về sau thì cái hồn ma sẽ không còn hiện được đâu. Vì tôi đã giải quyết rồi. Thì cách ông giải quyết là thế nào? Ông đem cái lá thơ đó về, ông đốt và ông giữ cái bí mật của cô này vĩnh viễn, không ai biết cả. Thì quả nhiên đấy, không ai có thấy cô này hiện hồn lần nào cả. Đây là câu chuyện rất là thú vị, vì hồi nãy thầy có nói đó là nhiều khi có những cái chuyện đó mà cái tình yêu của mình nó bị phá vỡ. Nhưng mà có những cái chuyện đó là cái tình yêu này phải được giấu kín. Cái mối tình cô này có lẽ là một cái người tình nào đó vương vấn với cô, dù cô đã có chồng rồi, nhưng mà cái người đó vẫn còn yêu cô và cô muốn bảo vệ người đó. Cho nên có lẽ là cô còn vương vấn, còn một cái mình gọi là unfinished business, còn một chuyện cô chưa làm xong đó. Cho nên cô không thể đi được và cô trở lại. Và cô chỉ mong rằng cái bí mật đó là nó được bảo tồn và có thể là được giải quyết. Và không ngờ đó, là ông đại sư đó giúp cô giải quyết được cái mối bất an trong lòng của cô. Nói chung các bạn nhìn lại thì đó là một cái gút thắt. Cái gút thắt của đôi uyên ương là cái tình yêu mà không thể bỏ nhau được. Cái gút thắt của cô này là một cái bí mật mà trong lòng cô đó, mà cô không thể bỏ được nữa. Có thể cô có chồng và có con trong câu chuyện này, nhưng mà cái tình của cô, cái tình yêu của cô thiệt sự là với một người khác, chứ không phải là với cái người chồng và người con. Cho nên khi mà người con mà nhìn thấy mẹ, cô này cũng vẫn giận dưng như thường. Mà cái người chồng khi mà thấy cái hồn ma của cô đó, cô vẫn giận dưng. Nhưng mà cô cứ tiếp tục nữa, cô nhìn vào cái học tụ đó, thì có nghĩa rằng là cái gút thắt của cô này đó, với cái người mà viết cái lá thơ đó rất là sâu. Cái gút đó có thể là gút tình yêu mà chân thật, chứ không phải là của cái tình yêu mà của cái chồng với vợ. Và do đó hồi nãy thầy nói là cái chuyện mà nhiều khi một người vợ và người chồng lấy nhau là bởi vì được cha mẹ định đặt, thì nhiều khi họ lấy nhau thiệt, nhưng mà cái tình yêu nhiều khi không có ở đó và nó có nhiều sự đổ vỡ. Sự thật đây là một cái chuyện đó cho biết là nó phức tạp cuối cùng, là bởi vì một con người mà sống mà có gút thắt về một người nào rồi đó, thì nhiều khi đó chết cái gút thắt đó nó chưa mở ra được, và nhiều khi phải ở trong cái bóng tối đó tìm mọi cách để mở cái gút thắt đó ra. Nhưng mà đây là một câu chuyện nhẹ thôi các bạn. Nhẹ có nghĩa rằng là nó chưa phải là một cái chuyện nặng ký, không phải là một cái chuyện mà nó dễ sợ. Nó chỉ là một cái gút thắt đó, cần phải được mở mà thôi. Và thầy tin rằng là các bạn sống trong đời thì các bạn đã nghe rất nhiều chuyện ma. Thì đa số những cái chuyện ma đó, chuyện ma, chuyện quỷ mà nó cứ trở về lại là bởi vì nó có một cái gút thắt gì đó mà nó phải cần mở ra. Cái gút thắt đó có thể là tình yêu, có thể là sự hận thù, có thể là một cái sự hiểu lầm. Nhưng bất kỳ một cái gì mà nó hiện lên trở lại là bởi vì có gút thắt. Còn những khi cái hồn ma nó trở lại là bởi vì nó muốn cho người mà sống đó đi chôn cái xương cốt của nó, của họ. Do đó đó, ma quỷ hay là mình gọi là cái người chết mà không siêu được là bởi vì một cái gút thắt gì đó chưa được mở ra. Như vậy thì mình thấy cái chuyện uyên ương là một cái gút thắt mà nó xảy ra trong cái động vật. Mình thấy được một cái chuyện thứ hai đó, rất là nhẹ nhàng. Cái Osono này, cô này cũng có một cái gút thắt về tình yêu mà không nói ra được. Mà chỉ khi nào đó, cái lá thơ hay là cái bí mật của tình yêu đó đó mà được tiêu vong đi, tức là không có cái người mà cô yêu không bị phá hoại. Tại vì các bạn tưởng tượng nếu mà cái lá thơ đó mà người trong nhà mà tìm mà đọc được thì nhiều khi họ điên lên. Cái thời đó là cái thời mà phóng kiến, mà họ sẽ điên tiệt lên là họ sẽ đi tìm cái người mà việc thơ đó giết, là bởi vì là ông chồng sẽ ghen vô cùng. Cho nên các bạn thấy rõ ràng là cái hồn ma đó, nó cái gút thắt đó là thật sự là một cái trách nhiệm. Làm như vậy nhiều khi là một cái lời hứa mà giữ. Nhưng mà xin các bạn hãy lắng nghe câu chuyện thứ ba. Câu chuyện thứ ba này là câu chuyện của cái cô tên là Otei. Ông chồng của cô là ông Nagao này. Ông này là một người thầy thuốc. Lúc trẻ đó, mười mấy tuổi thôi đó, là gia đình ông đã muốn đình đặt ông để lấy một cô vợ. Tức là mình gọi là sắp đặt, hôn nhân sắp đặt đó. Nhưng mà cái vị hôn thê, tức là cô Otei này, này khi mà chưa lấy ông này thì bình thì là cô mới kêu ông Nagao tới. Nagao lúc đó chỉ cần mới 19 tuổi thôi, mình gọi là ông thì cũng đúng. Thì cái anh chàng Nagao này tới, thì cô Otei này nè, cô nằm trên giường bệnh, cô mới nói là cô rất thương anh này, nhưng mà bây giờ phải chết rồi, cho nên cô mong rằng là bằng bất kỳ giá nào cô cũng sẽ trở lại để mà cưới anh này. Tại vì cô nói là bây giờ anh chỉ có 19 tuổi thôi, cho nên tôi trở lại, thế nào em cũng trở lại mà. Trở lại để mà gặp lại, để mà chúng ta sẽ kết hợp lại cái tình nghĩa. Em rất là hối hận là không thể sống được mà phải bình. Thì cô nói xong rồi thì là cô trục hơi thở. Cái anh chàng Nagao này đó, anh chàng này cũng rất là cảm động và cũng có cái lòng thương về cô này lắm. Cho nên mới viết một cái lời thề bỏ lên trên bàn thờ Phật, nói là nhất định là sẽ chờ cô này và cưới cô này. Nhưng mà với cái điều kiện đưa đẩy thời lúc đó và phải có đức tôn này nọ vân vân, cho nên anh cũng bị bắt buộc phải lấy vợ, rồi cũng có đứa con. Nhưng mà trải qua gần một thời gian này thì không may là cha của anh cũng chết, vợ cũng bình chết, rồi đứa con nhỏ cũng không sống được. Anh rất đau buồn vì cả những người thân thuộc của mình đều chết cả. Lúc đó anh đã lớn tuổi rồi, trở thành một người trung niên rồi. Mười mấy năm sau rồi, 16, 17 năm sau rồi. Anh rất buồn, cho nên anh phải đi chu du chỗ này chỗ kia và đi cầu nguyện. Thì trong lúc mà anh đi như vậy thì có một lần đó, anh rất là ngạc nhiên đó. Anh tới một cái làng nọ, vào tả túc trong một cái ngôi nhà, hay là thật sự ra là trong một cái quán trọ nọ đó. Thì anh rất là ngạc nhiên thì có một cái cô gái trẻ ra đó, cái mặt giống hệt như là cô Ô Thay. Anh quá ngạc nhiên, anh mới hỏi cô này, dạ thưa cô giống như một cái người đó mà tôi đã từng biết hồi xưa. Và khi tôi vừa mới vào phòng này đó, tôi đã thấy rõ ràng rằng là có một sự mà mình gọi là giống hệt như vậy. Tôi xin hỏi cô ở đâu, tên gì? Ngay lập tức đó, thì cái cô trẻ này nói tên tôi là Ô Thay, mà tên anh là Nagao. Mà cô nói cái giọng của cái người mà vợ hồi xưa đó, cái người vị hôn thê hồi xưa đó, 17 năm trước đó, tôi chết ở Niigata. Và anh đã làm lời hứa, viết cái lời thề sẽ cưới tôi đó, và để trên bàn thờ Phật. Cho nên bởi vậy, cho nên hôm nay tôi trở lại. Các bạn thấy dễ sợ chưa? Cô nói xong rồi thì cô xỉu ra. Cô xỉu ra thì cô không nhớ lại cái điều gì cô nói cả. Và cho tới lúc sau này, đến chết luôn, cô cũng không nhớ lại câu nói ra cái lời đó. Nhưng mà anh chàng Nagao thì nghe rõ ràng, và anh xác định rằng đây là cái cô này của tái sanh. Thì câu chuyện này đưa tới một cái kết luận rất là quan trọng, là bởi vì đấy, cái gút thắt đó, lúc đầu là câu chuyện của Uyên Ương đó, để mình là giải quyết cái gút của nó. Rồi câu chuyện thứ nhì đó, là câu chuyện mà các bạn thấy là cái cô Osono đó, cô này cũng hiện về để giải quyết cái gút thắt. Nhưng mà cả hai cái chuyện đó không ai đầu thai cả. Câu chuyện thứ ba đó là câu chuyện của cô Ô Thay này đó, vì một lời hứa là sẽ trở lại để mà lấy anh này, mà cô thật sự đầu thai lại, cái gút thắt nó lại thắt thêm chặt thêm nữa. Thì đó là những cái suy nghĩ đấy mà thầy xin, vì là hết giờ rồi, thầy xin nói các bác đó, là có người mình lúc nào cũng tạo cái gút thắt cả, và cái nợ tình hay là cái gút thắt mà tình yêu đó, nó dễ sợ vô cùng, và nó sẽ gút mình không biết từ đời này qua đời khác, đời nọ. Nên bởi vậy cho nên Đức Phật thường nói rằng cái tình yêu đó là cái gút đó, gọi là cái biển ải, là cái gút để cho mình trở lại. Cái biển ải, cái yêu, mà cái yêu thì nó đi tới cái hận, cái ghét, cái thù, đi rất là mau. Mà cái đó là cái cho mình trở lại và tiếp tục trở lại. Cái cách mà để cho mình giải quyết những gút thắt đó là mình phải lọc cái lòng từ bi, cái lòng tha thứ, và cái lòng mà mình biết làm sao mình mở gút để đừng có tạo thêm những cái gút thắt nữa. Cái cách để mình có thể buông tay ra. Cũng giống như là cái cô Ương đó, mà mình nghe đó, cái con thay vì tự tử chết đó, thì cô có thể làm điều khác được. Cũng như anh chàng này, Sonjo phải tu cho cô này, vì cô này không có khả năng, cô không làm gì hơn được cái gút thắt đó. Và nhiều khi những cái gút thắt đó, nhiều khi người khác phải tu dùng cho. Thì dụ như là ông Pháp Sư đó, hay là ông Thiền Sư đó, Daigen đó, phải giúp cho cô Osono này mở cái gút thắt ra bằng cách là đốt cái lá thơ đó đi. Và trong cái chuyện của Nagao và Otei thì các bạn thấy rằng đó, là cô này cô gút thắt, cô trở về lại nghĩ rằng là giải gút, nhưng mà thật sự ra cái gút sẽ thắt thêm nữa, cái nợ tình sẽ thêm nữa. Nhưng mà các bạn thấy đó, chỉ có Phật Pháp, nếu mà mình hiểu đó và mình có thể tha thứ chút và mình thương mà không yêu, thương có nghĩa rằng là cái lòng mở rộng ra, không chiếm hữu, và thanh tù cái người khác đó, và mở cái tấm lòng nó cởi mở đó, thì có thể những gút thắt này không còn nghẹt thở. Cho còn không, nó là cái sự nghẹt thở và làm cho mình không những của đời này qua đời khác, mà có thể là làm cho mình vĩnh viễn không nhận ra được cái sự tự do tự tại sẵn có trong người của mình. Trong kỳ sau, thầy sẽ nói tiếp về cái chuyện mà tái sanh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng. Và xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường. Kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của Thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.